quý thính giả vừa nghe xong tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 17, Sống Đúng Mục Đích. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 4, từ câu 23 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 4, từ câu 23 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đi khắp cả xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilê, xứ Decapolơ, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến xứ bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Phần triển khai bài học. Một buổi sáng năm 1888, nhà phát minh chất nổ Alfred Nobel thức giấc, đọc tờ báo thấy có lời cáo phó của vua chất nổ Alfred Nobel. Thật ra, anh trai của ông qua đời, nhưng phóng viên đã viết lộn cáo phó cho Nobel. Lần đầu tiên trong đời, Alfred Nobel nhìn về ông như những người khác đã nhìn, vua chất nổ chỉ có thế thôi. Không ai nhắc gì đến những nỗ lực khác của ông. Ông đơn giản chỉ là một người buôn bán sự chết, và ai cũng sẽ ghi nhớ đến ông như vậy. Nobel sửng sốt, ông quyết tâm làm cho thế giới biết về mục đích sống thật của đời ông. Trong những ngày còn lại của mình, ông đã nỗ lực đấu tranh cho nền hòa bình thế giới để tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn giữa con người, giữa các quốc gia, các sắc tộc. Trước lúc chết, ông viết di chúc để lại toàn bộ tài sản đồ sộ của mình để thiết lập một giải thưởng mà ngày nay được con người đánh giá là giải thưởng cao quý nhất thế giới, giải thưởng Nobel. Giờ đây, khi nhắc đến tên Nobel, ít người biết đến lịch sử thuốc nổ của ông, nhưng họ chỉ biết nhiều đến giải thưởng Nobel mà thôi. Có bao giờ bạn suy nghĩ và định hướng cho mục đích của cuộc đời mình không? Mục đích sống ngày nay của bạn là gì? Chúa Giêsu đã đến trong thế gian với mục đích cao cả. Ngài đã hết lòng sống và nỗ lực làm việc cho mục đích cao cả ấy, hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Phân đoạn Kinh Thánh này nói đến ba phương diện trong chức vụ của Chúa Giêsu: dạy dỗ, rao giảng phúc âm và chữa lành bệnh tật. Cả ba lĩnh vực này nằm trong nỗ lực hướng đến, hầu đạt đến mục đích cho chức vụ ngắn ngủi 3 năm trên đất của Ngài. Lĩnh vực thứ nhất, dạy dỗ. Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê dạy dỗ trong các nhà hội. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giêsu đã đẩy mạnh công tác giảng dạy và Ngài thường dạy dỗ tại các nhà hội. Vào thời ấy, hầu hết tại các thành, các làng, nơi nào có 10 gia đình Do Thái trở lên thì có một nhà hội. Một tòa nhà được xây dựng trên một khu đất cao, dùng làm nơi nhóm họp, thờ phượng trong ngày Sa-bát và cũng được dùng như một trường học cho những ngày còn lại trong tuần. Người cai quản nhà hội thường không phải là người giảng dạy, nhưng là một người điều hành. Công việc của viên chức này là liên hệ và mời những rabbi đến để dạy điều răn, luật pháp. Việc mời những rabbi đến giảng dạy trở thành một truyền thống. Vậy nên, khi Chúa Giêsu đã được nhiều người biết đến, thì Ngài thường xuyên được mời giảng dạy từ nhà hội này đến nhà hội khác. Giảng dạy là chức vụ chính yếu của Chúa Giêsu khi Ngài đến trong thế gian. Chính Ngài đã khẳng định điều này trong Phúc Âm Mát chương 1 câu 38 rằng: Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu là nhà truyền giảng nhắm thẳng vào mục tiêu, không hề mỏi mệt, luôn tận tụy, siêng năng và chăm chỉ. Ngài đã đi khắp xứ Ga-li-lê để giảng dạy, không chỉ trong các nhà hội mà bất cứ nơi nào có người nghe, phổ biến là bên sườn núi, đồi, trong sa mạc, bên bờ hồ. Chúa Giê-xu giảng dạy về điều gì? Lãnh vực thứ hai, rao giảng phúc âm, Ngài giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Thế nào là tin lành của nước Đức Chúa Trời? Tin lành này nói rằng nước Đức Chúa Trời đã đến rồi, rằng Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta và Ngài đang quan tâm đến chúng ta. Mọi người cần ăn năn về tội lỗi của mình, thôi sống trong sự gian ác, xấu xa, đừng chống nghịch cùng Đức Chúa Trời nữa. Ăn năn để được tha thứ và được hưởng phước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có thể chữa lành cho chúng ta không những chỉ bệnh tật của thể xác mà còn là những bệnh thuộc linh nữa. Không có bất kỳ một tội lỗi nào hay là một nan đề nào quá lớn đến nỗi Ngài không thể giải quyết được, hoặc quá nhỏ để Ngài có thể bỏ qua. Lời phán dạy của Chúa Giê-xu là tin lành, là phúc âm, vì chính những lời ấy đem đến cho người nghe sự tự do, hy vọng, vui mừng, bình an trong lòng và sống đời đời với Ngài trong nước thiên đàng vinh hiển. Tin lành về nước Đức Chúa Trời cứ được Ngài giảng ra, Ngài đi từ nơi này qua nơi khác dạy người ta cách sống thế nào để thích hiệp với cuộc sống thiên đàng. Đoàn dân đông thích thú đi theo Ngài. Lãnh vực thứ ba, chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Đoàn dân đông lại có nhiều người bệnh tật nói lên điều gì? Thời nào cũng vậy, người ta sống trên trần gian luôn có nhiều nan đề, cần đến sự giúp đỡ từ đấng quyền năng là Thiên Chúa Chí Cao. Nhân loại sống trong trần gian tối tăm, bị cai trị dưới quyền lực của tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi mang đến cho con người là đau khổ, bệnh tật, sự chết và khủng khiếp nhất là sự chết đời đời, một tình trạng đau đớn mãi mãi trong hỏa ngục. Tình trạng kinh khiếp ấy không miễn trừ một ai, từ người nghèo đến người giàu, người bình dân đến người tri thức, người khôn hay kẻ dại, một người dân hay một chính trị gia, một học sinh hay một giáo sư. Vì lời Kinh Thánh khẳng định trong Roma chương 3 câu 23, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và hậu quả do tội lỗi gây nên mà tội nhân phải gánh chịu như có chép trong Roma chương 6 câu 23, tiền công của tội lỗi là sự chết. Trong bóng tối đau thương và tuyệt vọng của nhân loại như vậy, thì Đức Chúa Trời yêu thương lại có cả một chương trình vĩ đại để cứu chuộc loài người khỏi sự chết. Đức Chúa Giê-xu, con một của Ngài, đã xuống thế gian chết thay cho mọi người. Ngài đã trở nên cứu Chúa cho nhân loại. Hãy ai tin nhận Ngài thì được cứu. Ngài chữa cho họ được lành cả. Những phép lạ chữa lành của Chúa Giê-xu xác nhận sự dạy dỗ và sự rao giảng của Ngài, chứng minh rằng Ngài thực sự đến từ Đức Chúa Trời. Nó vừa chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời, vừa bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với con người đang sống cùng cực trong đau ốm, bệnh tật. Các sách phúc âm đều ghi lại cho thấy động cơ Chúa Giê-xu chữa lành cho dân chúng thường xuất phát bởi lòng thương xót của Ngài. Luca chương 7 câu 13, Mác chương 6 câu 34, Ma-thi-ơ chương 9 câu 36 và chương 14 câu 14. Ngài còn dạy bảo môn đồ, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Luca chương 6 câu 36. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri. Syri nằm trên phía bắc của nước Do Thái, đương thời Chúa Giê-xu thì nó trực thuộc La Mã. Nhờ nghe tiếng đồn, nghe kể lại mọi việc Ngài đã làm, tiếng lành đồn xa. Giả sử, nếu nghe Chúa Giê-xu chỉ làm một việc tầm thường hoặc những việc xấu, thì liệu có ai đến cùng Chúa không? Còn Decapolis là một trong 10 thành phố liên minh dân ngoại ngoài Do Thái giáo, ở về phía đông biển hồ Galilê. Danh tiếng của Chúa Giê-xu vang ra. Người Do Thái lẫn dân ngoại ở gần xa đều kéo đến cùng Ngài. Còn nữa, hầu hết các thành bên kia sông Giô-đan về phía đông đều thuộc dân ngoại cũng giống như Đê-ca-bô-lơ, nhưng những nan đề về sức khỏe, bệnh tật của họ nào có khác gì với dân Do Thái ở các vùng Galilê, Giu-đê, Samari, v.v. Thế nên, nghe tiếng đồn về một thầy Rabbi tên là Giê-xu, một lương y đại tài, một người trỗi hơn cả những Rabbi mà họ từng nghe và biết, đấng hành động với một quyền năng siêu việt, với lòng nhân ái vô biên, đã lôi cuốn họ kéo đến cùng Ngài mà không hề ngại đường xa, vượt sông, vượt suối, chịu nắng nóng, chịu đói khát, chỉ cốt sao được gặp mặt Ngài. Thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài, đoàn dân đông chen lấn, mong ước được đến gần Ngài, bên Ngài để được nghe tận tai, thấy tận mắt, được rờ chạm Ngài, được Ngài phán với mình một lời, được chữa lành. Trước những nan đề và nhu cầu được chữa lành cho cả thể xác lẫn tâm linh, thì không còn phân ranh giới sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, phong tục. Chữ thiên hạ trong câu 25 nói lên điều ấy. Đấng chữa lành không chỉ dành riêng cho dân chúng vùng Galilee hay rộng hơn một chút nữa là dân Do Thái, nhưng dành cho cả muôn dân trên đất. Đến cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu, người khiếm thị được thấy, người què được đi, người bệnh phong được sạch, kẻ bị quỷ ám, điên cuồng được chữa lành. Tất cả những người có nan đề về bệnh tật đều đến cùng Ngài, được chữa lành, được thỏa mãn. Bài học hôm nay cho thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu vâng phục Cha đến thế gian. Ngài đã sống đúng mục đích như ý Cha đã định. Chính vì vậy, đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu đã cứu giúp biết bao nhiêu người. Trong những người được hưởng ân cứu giúp của Ngài có bạn và tôi. Chúng ta được hưởng lợi ích quá lớn từ chính sự hy sinh xả thân phục vụ của Ngài. Do vậy cho đến nay, vẫn còn biết bao nhiêu người chưa biết đến Ngài, chưa hưởng được sự cứu giúp của Ngài. Ngài cũng đã giao trách nhiệm này cho những người thuộc về Ngài. Bạn có nghĩ rằng trách nhiệm này thuộc về bạn và tôi hay không? Nếu mỗi một chúng ta cũng biết sống mục đích mà Thiên Chúa đã đặt để cho mình thì chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều người, đưa dẫn được nhiều tội nhân đến cùng Đấng Cứu Thế để họ nhận ơn cứu rỗi từ nơi Ngài. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm để thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, theo câu 23 cho biết ba phương diện trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ hai, Chúa đã hoàn thành mục đích của Ngài trong từng phương diện như thế nào? Câu hỏi thứ ba, mục đích sống của bạn là gì? Bạn đã thực hiện như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 23 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngài rít lành xa.